Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì người thấy và nghe thì người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của người thì quả quyết Thiên Chúa là đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến con nên đã ban mọi sự trong tay con. Ai tin vào con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào con thì sẽ không được thấy sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta nghe phúc âm Thánh Gioan chương 3 ở phần cuối sau cái sứ vụ của Chúa Giêsu tại Giu-đê và cái lời chứng cuối cùng của Gioan, khi mà có sự tranh luận giữa hai môn đệ của Gioan với những người Do Thái về việc thanh tẩy. Và cái đoạn này kế tiếp sau cái lời chứng của Gioan là người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Thì phần này chúng ta nghe rõ ràng Gioan đã làm chứng về Chúa Giêsu, đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Nghĩa là Chúa Giêsu từ trời cao, từ Thiên Chúa mà đến thì không ai có thể so sánh được. Những môn đệ của Gioan đã thần phục thầy của mình, cho nên cũng khó mà rời bỏ vị thầy của mình để đi theo Chúa Giêsu. Và Chúa Thánh Gioan thì rõ ràng là Ngài chỉ muốn giới thiệu về Chúa Giêsu để cho mọi người biết về Chúa Giêsu, dọn đường cho tâm hồn của mọi người đón nhận Chúa Giêsu. Và khi mà mọi người biết đến Chúa Giêsu thì Ngài rút vào bóng tối. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Cho nên John đã xác nhận đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất. Và nói về những sự thuộc về dưới đất này thôi. Còn Chúa Giêsu là đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Không ai có thể so sánh được. Ngài có thể cho kẻ chết sống lại, cho người mù được thấy, cho người điếc được nghe, cho người què đi được. Và những môn đệ của Gioan đã từng được Chúa Giêsu trả lời như vậy. Cho nên Gioan cũng xác nhận với họ về những cái lời trong Cựu Ước đã tuyên báo về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã đến để thực hiện tất cả những lời hứa của Cựu Ước. Và một vài môn đệ của Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta nghe ở trong cái phần đầu, ở chương đầu tiên của Phúc Âm Thánh Gioan thì biết là có những môn đệ của Gioan đã theo Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta biết rằng là tất cả mọi người ở trên trần gian này, dù là bất cứ tôn giáo nào, cũng là cái nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa và diễn tả một cách nào đó về vấn đề linh thánh, về Thiên Chúa, về một thế giới linh thiêng mà con người chỉ có cảm nhận và diễn tả tới một cái giới hạn nào đó thôi. Cho nên không thể nào biết được Thiên Chúa là tình yêu, không thể nào có cái nhìn như Chúa Giêsu nhìn mọi người là anh chị em của mình, ngay cả những người đóng đinh mình trên thập giá vẫn yêu thương họ cho tới cùng. Không có ai trên trần gian này có được cái nhìn của Chúa Giêsu hết. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng một cái nhìn của Ngài, cùng một cái nhìn của Chúa Cha để yêu thương nhau, vì con cùng người Cha chung ở trên trời. Cho nên đứng từ trên cao mà đến, từ trời cao mà đến thì vượt lên trên hết mọi người. Và Ngài từ Chúa Cha mà đến thì Ngài đã thấy, đã nghe nơi Chúa Cha, thì Ngài làm chứng và nói với chúng ta về Chúa Cha. Nhưng mà lời chứng của Ngài, những người trần gian dĩ nhiên không chấp nhận được. Nhất là bảo người ta hãy sống khó nghèo thì nước trời là của họ, hạnh phúc cho họ. Trong khi đó tiêu chuẩn của trần gian là phải có được nhiều tiền bạc. Người ta tranh nhau, người ta giết nhau cũng vì tiền. Thì làm sao có thể nói phúc cho ai có tinh thần khó nghèo được. Nhưng mà Chúa Giêsu có cái nhìn cao hơn. Để khi chúng ta sống ở trong tinh thần khó nghèo rồi, chúng ta mới thấy rằng đúng là khi sống trong tinh thần khó nghèo thì mình mới được giải thoát. Còn khi đặt tất cả hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi vật chất thì chúng ta sẽ trở nên nô lệ cho nó. Tất cả tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện để phục vụ cho sự sống con người thôi. Vì vậy mà lời chứng của Chúa Giêsu, những lời thánh thiện của Ngài không dễ gì ai chấp nhận được đâu. Và ngay các tông đồ cũng khó mà hiểu được Chúa phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Chứ đừng nói khi những người bình thường đứng xa xa mà nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì dĩ nhiên chẳng có bao giờ thấm được cái tâm tình của Ngài, cái nhìn của Chúa Giêsu về tiền bạc, về kẻ thù hay là cái mối dây liên hệ của Ngài với Chúa Cha. Nếu chúng ta không có sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa, chúng ta chẳng có bao giờ chúng ta có thể đạt tới cái mức độ yêu mến Chúa vô điều kiện được. Yêu đến độ mà dám hy sinh cả mạng sống của mình, như các thánh tử đạo chẳng hạn, như các tông đồ chẳng hạn. Và chính Chúa Giêsu yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Và ai mà chấp nhận được lời chứng của Chúa Giêsu thì nhận biết Thiên Chúa là đấng chân thật, lời của Chúa là chân lý. Ngài là một Thiên Chúa đích thật, không có một Chúa nào khác trên trần gian nào hết, không có một thần nào trên trần gian nào hết, chỉ có một Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, Ngài tạo dựng tất cả mọi loài, các thiên thần cũng như từng người chúng ta và toàn thể vũ trụ này, tất cả đều do Thiên Chúa tạo thành và Ngài điều khiển. Và dĩ nhiên Ngài có lập các thiên thần, có sáng tạo các thiên thần, và các thiên thần cũng có những tự do của mình. Do đó đã dùng những tự do của mình để đi nghịch lại với Thiên Chúa, và họ đã trở nên ma quỷ, những quỷ dữ, để lôi kéo con người, để lừa dối con người, để kéo con người đi theo cái lối sống lấy mình làm trung tâm, kiêu căng, ích kỷ, và cuối cùng là nó dẫn vào nô lệ cho tiền bạc, cho danh vọng, cho lạc thú, và cuối cùng không có thoát ra được, trở nên bị xiềng xích trong những cái thói hư tật xấu. Mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta thoát khỏi được. Vì vậy mà Thiên Chúa là đấng chân thật duy nhất ở trên trần gian này, không có Chúa nào khác. Con người dễ lấy tiền bạc làm Chúa đời mình, lấy thần tượng một người nào đó làm thần tượng cho mình, làm Chúa cho đời mình. Và biết bao nhiêu người cứ lấy mình làm trung tâm và muốn xây dựng một cái tô ích kỷ kiêu căng của mình để bắt người khác phải tôn thờ mình, đi theo ý muốn của mình. Và chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu những vua chúa, những nhà lãnh tụ trên thế giới đã từng lôi kéo người khác để người ta tôn sùng mình. Nhưng mà rồi tất cả đều đã chết. Tất cả đều trở nên nắm tro tàn, chẳng là gì hết. Vì vậy chỉ có Thiên Chúa là đấng chân thật, là đấng hiện hữu, đời đời không có bao giờ mà bị chết như chúng ta. Con người phải chết. Và có đạt tới cuối cùng đích của mình hay không là nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời Thiên Chúa, nói những lời chân lý từ Thiên Chúa để đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Vì vậy, khi chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta học những lời trong Phúc Âm, lời của Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đến nói với chúng ta, và Thánh Thần tình yêu của Chúa ở với Ngài để luôn luôn nói những lời chân lý cứu độ chúng ta. Vì vậy mà Chúa Cha yêu mến Chúa Con nên Ngài đã ban mọi sự trong tay Chúa Con. Chúa Con có toàn quyền trên trời dưới đất, và cả ma quỷ cũng phải bái gối tôn thờ khi kêu danh Thánh Chúa Giêsu. Khi mọi người chúng ta kêu danh Thánh Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải bái gối tôn thờ. Vì vậy khi chúng ta hát chúc tụng ca ngợi Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu danh Thánh của Chúa, thì ma quỷ nó phải phục lạy tôn thờ Chúa Giêsu và nó bị yếu nhược, không làm gì được hết. Nhưng khi chúng ta không cầu nguyện thì ma quỷ nó lộng hành và nó tác động để cho chúng ta bị cám dỗ. Chúng ta rơi vào cái sự lừa dối của ma quỷ. Vì vậy chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để nghe lời Chúa Giêsu và kêu danh Thánh của Ngài, để tin vào Ngài, và nhờ đó mà chúng ta được sống đời đời với Chúa. Còn những người không tin thì tự họ đã ở lại ở trong tình trạng ích kỷ tội lỗi, mà từ khi Adam phạm tội đã ở trong bóng tối của ích kỷ, của những đam mê bất chính. Và nhiều người đi theo Chúa một thời gian rồi cũng bị rơi vào những cái cạm bẫy đó của ma quỷ. Vì vậy chúng ta biết là Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô để chúng ta không có ở trong bóng tối của sự dữ. Nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô, con chí ái của Ngài, mà đạt được bình an và hạnh phúc. Tin là trao cả cuộc đời chúng ta cho Chúa. Tin là chấp nhận tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu và đem ra thực hành trong cuộc sống của chúng ta. Tin là giao tất cả tương lai của chúng ta, phó thác tất cả cuộc đời chúng ta vào trong tay của Chúa, là Chúa Giêsu. Chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con tin Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Và chúng ta không phải chỉ nói trên môi miệng, nhưng mà bằng một thái độ trao phó hoàn toàn cho Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta. Và nhờ Chúa Giêsu Kitô, Ngài ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để giúp cho chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa vô điều kiện và nên một với Chúa Giêsu, để sức mạnh của Chúa Giêsu ở trong mỗi người chúng ta chiến thắng được cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng của mình và cái ích kỷ của con người, để chúng ta có thể sống quảng đại, quên mình hoàn toàn như Chúa Giêsu đã sống quảng đại, đã quên mình đến chết vì yêu thương chúng ta trên thập giá. Và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúng ta biết chúng ta tin vào ai. Chúng ta tin vào con của Thiên Chúa từ trời cao đến dạy chúng ta, cứu chuộc chúng ta và dẫn đưa chúng ta về với trời cao, về với Thiên Chúa, là cha yêu thương của chúng ta, vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, chúng ta chỉ bình an và hạnh phúc khi chúng ta tìm về bên Chúa để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Và chúng ta không có phải tìm kiếm một mình, mà Chúa Giêsu đến với chúng ta để Ngài yêu chúng ta, Ngài nên một với chúng ta, và Ngài là sức mạnh, là sức sống cho mỗi người chúng ta, và dẫn đưa chúng ta đến cái đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc, chứ không phải chúng ta mò mẫm một mình đi tìm kiếm Chúa, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái tình yêu vô bờ bến của Chúa. Chúng ta không cảm nhận được, và chúng ta không có thể yêu Chúa vô điều kiện được. Vì vậy mà khi chúng ta nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình máu của Chúa, chúng ta mãi mãi là một với Chúa Giêsu, và nhờ đó mà chúng ta sống mãi mãi trên thiên quốc trong tình yêu vĩnh cửu, tình yêu khoảng đại, tình yêu hiệu năng, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, và không có ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Chúa nữa. Chúng ta sẽ mãi mãi thuộc về Chúa. Vì vậy, đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta lựa chọn Chúa và mang tình yêu của Chúa, mang Chúa Giêsu về cho gia đình chúng ta, cho con cái của chúng ta và cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, để đời sống của mỗi người chúng ta thực sự là một nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa, cho niềm vui phục sinh của Chúa, cho cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa.